接着说，感恩大会，就在nói hồi nãy ở trong cái chương trình hôm qua lễ tình yêu thì Lương giới thiệu một cái phim, một cái movie rất là đặc biệt, tựa đề là Fireproof.Nói về một gia đình phước hạnh, làm thế nào để có một gia đình, một hôn nhân phước hạnh, dầu rằng xung quanh bên ngoài nó có lửa cháy, bùng cháy dầu như thế nào đi nữa, gia đình đó cũng không có bị cháy. Cho nên tôi...đây là cái phim mà rất là đặc biệt. Từ ngày tôi qua Mỹ tới giờ tôi coi nhiều nhất là cỡ chừng 5-7 phim movie, nhưng mà chỉ có cái movie này là movie mà có thể nói lần đầu tiên tôi khích lệ với ông bà anh chị em coi, bởi vì đây là cái phim mà nó giúp cho gia đình có được một đời sống rất là phước hạnh. Nói về gia đìnhthì nói về gia đình hạnh phúc thì chắc ai trong chúng ta cũng muốn cả, ngay cả các bạn chưa có hôn nhân đi nữa, chưa có gia đình đi nữa thì cũng muốn làm thế nào để mình có được một cái hôn nhân hạnh phúc, gia đình. Còn bây giờ thì chưa có gia đình đi nữa, nhưng mà sống trong một gia đình, mình muốn cha mẹ của mình có hạnh phúc, có được phước hạnh.Và đây là một cái nhu cầu lớn vô cùng ở trên nước Mỹ này, bởi vì chúng ta biết được dù là lễ tình yêu rất là nóng bỏng, nhưng mà chúng ta biết ở trên nước Mỹ này nói riêng và thế giới nói chung, các nơi vấn đề hôn nhân hay là gia đình hạnh phúc không có bao nhiêu cả. Cho nên trong tuần lễ nàytôi thấy rất là đúng lúc để chúng ta nói về gia đình hạnh phúc. Và tôi biết một số bạn, các bạn vẫn còn on fire từ hôm qua cho tới bây giờ, cho nên tôi muốn nói về chia sẻ với quý ông bạn chị em làm thế nào để chúng ta có được một gia đình hạnh phúc. Dĩ nhiên đây là một đề tài rất là rộng lớn mà cần rất là nhiều thời gianđể mình bàn tán tới, nhưng mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bạn trên một cái bí quyết, mà cái bí quyết này tôi tin chắc rằng vì tương lai của Chúa nếu quý ông bạn trên áp dụng trong đời sống của mình, bả đã nó sẽ đem hạnh phúc trong hôn nhân của quý ông bạn trên, trong gia đình của mình. ÀTìm được điều đó ở trong Gia Cơ đoạn 4. Đây là một phần kinh thánh mà có thể quý ông bạn chị em nói kinh thánh này, cái phần này đâu có nói về hạnh phúc gia đình. Thường thường hạnh phúc gia đình thì nói mấy cái chỗ khác, như trong Epheso nói về bổn phận vợ chồng với nhau, con cái như thế nào. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, cái Gia Cơ đoạn 4, quý ông bạn chị có lời Chúa xin mở ra Gia Cơ đoạn 4. Tôi đi rất là nhanh ở đây từ câu 1 cho tới câu 10, và ước mong là quý ông bạn chị về nhà đọc lại, nghiền ngẫm sẽ hiểu rõ hơn, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian ở đây. Gia Cơ đoạn 4 câu số 1 tới câu 10 nói về những cái tranh cạnh hay là chiến đấu, cái sự hơn thua nó xảy ra trong hội thánh. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, những cái nguyên tắc, những cái điều nó xảy ra ở đây, nó không chỉ là ở trong hội thánh mà thôi, nhưng mà ngay cả trong cá nhân và trong hôn nhân, trong gia đình của chúng ta nữa. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em hiểu được điều này và áp dụng được những nguyên tắc của Chúa trong cái phân đoạn kinh thánh này, thìNó không những chỉ áp dụng cho gia đình của mình mà thôi, nhưng mà luôn cả trong hội thánh Chúa, trong đời sống, làm việc, vân vân, tất cả mọi sự. Cho nên đó là lý do mà chúng ta có mặt ở đây, không phải chỉ cái bài chia sẻ này cho những quý ông bà anh chị em nào muốn biết được cái cách để có một gia đình hạnh phúc, nhưng mà chúng ta cũng có thể áp dụng được trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cái câu hỏi đầu tiên ở trong Gia Cơ được đặt ra ở đây, hơn 1900 năm rồi, nhưng mà câu hỏi này nó bây giờ mình hỏi nó cũng giống như là ở trong báo chí ngày hôm qua như vậy. Đó là câu hỏi những điều tranh cạnh, những điều chiến đấu nó xảy ra từ đâu? What is the source of fighting, of war? Where does it come from? Những cái sự hơn thua, giận hờn, những cái cay đắng, những cái buồn giận, những cái điều mà mình thấy nó gai tai, gai mắt đó, cái nguồn gốc nó đến từ đâu? Và nếu nguyên bạn chị mới hiểu được nó đến từ đâu và cái cách giải quyết như thế nào, và nguyên bạn chị em áp dụng được cái nguyên tắc đó, cuộc đời của nguyên bạn chị em sẽ được phước hạnh vô cùng. Ở đây chúng ta thấy điểm đầu tiên là của Chúa nói những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến, cái nguồn gốc của nó ở đâu, tại sao trong gia đình của mình nó có những cái sự tranh cạnh, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, có những lúc 2-3 tuần không nói chuyện với nhau. Tôi biết được một gia đình, hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, tôi hỏi bà vợ là sao gia đình của bác, hai bác sống như thế nào. Bà vợ nói 8 năm rồi tôi không có nói chuyện với chồng tôi. Wow, amazing. Tại sao cái chuyện đó nó xảy ra? Tại sao trong anh em với nhau mình tìm cách mình cắn xé nhau? Tại sao mình làm tai hại đến những người mình thương nhất? Why? Cái nguồn gốc nó đến từ đâu? Tại sao ngay cả trong gia đình lại có giết chóc lẫn nhau? Tại sao anh em trong hội thánh gặp nhau không có thèm chào nhau? Why? Tại sao như vậy? Tại sao có những cái tranh chiến, chiến đấu với nhau, tranh cạnh với nhau? Chúng ta biết từ lúc ban đầu ông Adam và bà Eva phạm tội cùng Chúa thì Kinh Thánh nói ông bà bị chết. Chúa nói Adam, Eva, có một cái cây ở giữa vườn, nếu một mai ngươi ăn cái cây biết điều thiện và điều ác đó chắc ngươi phải chết. Và ông bà Adam và Eva đã phạm tội, không vâng lời Chúa, phạm tội và họ chết. Thiệt sao? Chết ở đây có nghĩa là gì? Nó có hai phần. Thứ nhất, chúng ta thấy Adam và Eva ăn trái cây cấm đó, phạm tội cùng Chúa, không có chết liền. Nhưng mà rồi họ chết. Cho nên cái đó là cái chết về phần thể xác này. Nhưng mà có một phần tệ hơn cái phần thể xác này nữa, đó là chết về phần tâm linh, spiritual death. Khi mình phạm tội cùng Chúa, Adam và Eva phạm tội cùng Chúa, chúng ta phạm tội cùng Chúa, chúng ta chết về phần tâm linh. Chết về phần tâm linh có nghĩa là sao? Chết về phần tâm linh có nghĩa là mình không có còn được gắn liền với Chúa nữa. Mối quan hệ giữa mình với Chúa không còn nữa, giống như cái thân thể như vậy, cái cánh tay nó bị chặt ra khỏi cái thân thể này rồi thì sao? Nó chết, không thể nào sống được một mình nữa. Nên đời sống tâm linh của chúng ta, con người phạm tội, cho nên con người bị phân cách ra khỏi Đức Chúa Trời. Và con người từ đó cho tới bây giờ, con người sống tự lập,
Còn người xấu không có cái sự chăm sóc của Chúa trong cuộc đời của mình. Có nghĩa là sao? Con người tìm cách thỏa mãn những cái dục vọng của mình bằng chính mình, bởi sức của mình, tìm cái sự sống trong mình, giống như cái cánh tay nó rời khỏi cái thân thể rồi. Bây giờ nó thấy nó có những cái nhu cầu mà cần được đáp ứng. Bây giờ nó tìm cách, nó tìm cái sự thỏa mãn, tìm cái sự sung mãn trong cuộc đời, những cái desires trong đời sống của nó trong chính nó, chứ không có còn ở trong Chúa nữa. Và chúng ta biết khi một cái cánh tay hay là một cái nhánh cây mà nó rời khỏi cái cây rồi, nó tìm cái sự sống, sự cái sung mãn trong chính nó, thì nó tìm không thể nào có được. He cannot find it in itself. Cho nên đó là điều mà con người, cái nan đề con người gặp phải lớn nhất. Đó là họ có cái nhu cầu, nhưng mà họ tìm cái nhu cầu đó trong chính họ. Và chuyện gì xảy ra? Họ tìm nhưng mà không có được thỏa mãn. Thì chuyện gì xảy ra khi họ tìm không được thỏa mãn? Họ tìm giá trị trong cuộc đời, họ tìm những cái điều mà con người họ đòi hỏi trong chính họ mà không được thỏa mãn. Thì điều gì xảy ra? Lời của Chúa nói trong câu số 2: anh em ham muốn mà chẳng được chi. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn được thỏa mãn cuộc đời của tôi. Cuộc đời tôi sao thấy chán chường quá như vậy. Tôi muốn, tôi tìm kiếm mọi sự trong cái khả năng của tôi, trong cái sức mạnh của tôi, trong kinh nghiệm của tôi. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Chẳng được chi hết. Chẳng được chi hết. Không được gì hết. Và khi không được gì hết rồi thì chuyện gì xảy ra? Mình có nhu cầu, mình tìm kiếm, mình đói, nhưng mà mình tìm đồ ăn mà ăn không có thỏa mãn cái đói của mình. Chuyện gì xảy ra? Càng ngày nó càng đói hơn. Chuyện gì xảy ra? Mình bực mình, mình nổi cáu lên. You become frustrated. Và từ cái chỗ bực mình, bực bội, tức tối, nó dẫn đến cái chỗ gì? Phản nộ. Cho nên mình làm cái gì? Ở trong câu số 2 phần B: anh em trở nên giết người, anh em ghen ghét mà cũng chẳng được gì. Mình tìm cách nào để mình đáp ứng cái nhu cầu trong đời sống của mình bằng cách mình giết người khác. Tại sao mình giết người khác? Bởi vì những người xung quanh đều cũng có một cái nhu cầu như mình. Cho nên ở trong cái competition, mình tìm cách mình loại bỏ nhau, để mình nghĩ rằng nếu mình loại bỏ được nhau thì mình được đáp ứng cái nhu cầu của mình, mình được thắng, phải không? Nhưng mà cũng không được gì hết. Không được cái gì hết. Rồi mình trở nên ghen tị. Ghen tị người khác có cái điều mà mình không có, mà chưa chắc gì họ có nữa. Rồi mình trở nên mình không có thỏa lòng về những điều mình không có. Rồi mình trong đó mình tìm cách như thế nào để được những gì mà mình ao ước. Rồi tới cái chỗ gì? Câu số 2 phần C: anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Ở đây mình tranh đấu với nhau, hơn thua với nhau, vợ chồng với nhau hơn thua với nhau, anh em với nhau hơn thua với nhau, không được rồi mình cũng không cầu nguyện luôn, mình không xin Chúa luôn. Ở đây cho chúng ta thấy được một điều gì?
rất là quan trọng. Mình không cầu nguyện, mình không cầu xin, nó cho mình thấy được một cái dấu hiệu trong cuộc đời của mình, một cái triệu chứng của một đời sống tự lập. Mình independent of God. Mình nghĩ là mình đáp ứng được cái nhu cầu trong đời sống của mình rồi. Ồ, cái chuyện này nhỏ không ăn thua gì hết, cho nên không cần cầu nguyện. Mỗi ngày con không có cần gần gũi Chúa, giờ tụng nguyện không có cần thiết, bởi vì con có thể làm được chuyện đó. Con có thể điều khiển cuộc đời của con. Con nghĩ là con tìm kiếm cho được cái sự thỏa lòng, thỏa mãn trong cái hôn nhân của con, trong gia đình của con, trong hội thánh của con, cho nên con không cần phải cầu nguyện. I'm independent of God. That's why I don't pray. I don't ask. Mình nghĩ mình không cầu nguyện, mình nghĩ mình giải quyết bởi sức mình cũng được. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Anh em cũng chẳng được gì hết. Nothing. Chẳng được gì hết. Nó không có thỏa mãn được cuộc đời của anh em chút nào cả. Rồi, mình thấy mình dựa theo cái sức của mình, khả năng của mình, để mình giải quyết cái nhu cầu trong đời sống của mình. Không được, mình không thèm cầu nguyện. Nhưng mà cuối cùng mình thấy không được rồi, thì mình kế tiếp là Chúa nói như thế nào? Câu số 3, anh em cầu xin. Thấy chịu hết nổi rồi, bây giờ trả tới Chúa xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được. Mình xin Chúa nhưng mà Chúa không có trả lời cho mình. Bởi vì mình xin như thế nào? Vì cầu xin trái lẽ, để dùng cho tư dục mình. Mình đến với Chúa, mình cầu xin với cái mục đích gì? Chúa ơi, con có cái dục vọng này, xin Chúa cho con. Con có cái nhu cầu sống ngoài Chúa, chịu hết nổi rồi Chúa, Chúa cho con được giải đáp cái nhu cầu đó. Mục đích của sự cầu nguyện, một trong những mục đích lớn của sự cầu nguyện, không có phải là để đến với Chúa xin được đáp ứng cái dục vọng của mình. Nhưng mà mục đích của sự cầu nguyện phải lẽ, đó là mình đến với Chúa, mình nói rằng: lại Chúa, con muốn làm theo chương trình của Chúa. Chứ không phải là mình đến với Chúa, mình đưa cái lá thơ viết hết trang, đây là những nhu cầu của con, Chúa ký cho con một cái, thế là được. No, mình đến với Chúa như một tờ giấy trắng, mình nói rằng: lại Chúa, xin Chúa viết tất cả mọi sự, con đã có chữ ký ở dưới này rồi, Chúa muốn cái gì con làm cái đó. That's right. Đó là cầu nguyện phải lẽ. Còn cầu nguyện ở đây, Kinh Thánh nói: anh em cầu xin mà không được nhận được gì hết, vì anh em cầu nguyện trái lẽ cho tư dục mình. Mình đến với Chúa, mình có cái chương trình sẵn rồi, mình nói: lại Chúa, con có cái chương trình này, dầu Chúa có bắt con đổi đi nữa con cũng không đổi, miễn sao Chúa cho con làm xong cái chương trình này. Con có yêu một cô này, dầu rằng Chúa nói cô đó không có được, nhưng mà con đã quyết định rồi, Chúa ơi, Chúa chỉ cho mọi sự nó xảy ra tốt đẹp là được. Đó là cái cách nhiều người cầu xin, theo cái dục vọng của mình. Nhưng mà cầu xin đúng đó là mình đến với Chúa, mình nói rằng: lại Chúa, con có ý cô này, đúng Chúa ơi, nhưng mà nếu mà Chúa nói con thay đổi không được, cưới cô này làm vợ, không có được tiếp tục với cô này nữa, con sẵn sàng, con sẵn sàng. Còn đây với Chúa, xin Chúa chỉ cho con những cái sai trật trong cuộc đời của con sẵn sàng thay đổi. Nếu Chúa muốn con phải đổi việc làm, con sẵn sàng thay đổi. Nếu Chúa muốn con phải đi ở một nơi khác, để không có còn bị cái cám dỗ, cái tội lỗi này nữa, con sẵn sàng. Nếu Chúa muốn con bỏ thuốc, bỏ rượu, con sẵn sàng. Chứ không phải là: lại Chúa, xin Chúa cho con có sức khỏe, dầu rằng con uống rượu, hút thuốc, dài dài.
No.
Cho nên ở đây chúng ta thấy mình đến với Chúa mình xin, nhưng mà mình xin không được bởi vì mình xin trái lẽ. Rồi mình không có tìm được cái sự sung mãn trong gia đình của mình. Gia đình không có hạnh phúc. Gia đình, hôn nhân của mình không có hạnh phúc. Bởi vì chuyện gì nó xảy ra? Bởi vì chính mình sống độc lập khỏi Chúa. You live an independent life separately away from God. That's the problem.
Cái cánh tay này nó tự sống một mình, nó không có liên hệ với cái thân tài.
Rồi mình tìm cách tìm cái sự thỏa mãn trong chính mình không được rồi, mình không cầu nguyện, mình kiêu ngạo, bởi vì không cầu nguyện nói đến một cái tội rất là cao, đó là kiêu ngạo. Mình nghĩ rằng mình làm được mọi sự cho nên không cần tới Chúa. Rồi mình có đến tới với Chúa đi nữa thì đến với cái tấm lòng rất là ích kỷ. Cuối cùng mình thấy mình làm không được gì, bắt đầu mình đi ra ngoài mình kiếm. Kinh Thánh nói như thế nào? Wow, câu số 4, Gia Cơ đoạn 4 câu số 4, hỡi bọn tà dâm kia. Anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Ở đây tại sao Chúa nói là tà dâm? Tà dâm là nghĩa sao? Mình đang ở với vợ, với chồng của mình, nhưng mà mình ăn ở với một người khác, người thứ ba. Đó là tà dâm. Chúa chỉ muốn một vợ, một chồng mà thôi. Và chỉ trong phạm vi vợ chồng mới có vấn đề ăn ở với nhau mà thôi. Ngoài phạm vi vợ chồng không được phép. Nếu mình ăn ở, mình có sex, mình có tình dục với nhau ngoài cái phạm vi đám cưới vợ chồng với nhau, đó là tội. Và khi mà mình đã lập gia đình rồi mà mình còn ở với một người nào khác chỉ một đêm mà thôi là mình phạm tội tà dâm. Ở đây nói phạm tội tà dâm. Tại sao vậy? Ở đây nói khi mình với Chúa là một, mà mình làm theo cái kiểu của đời này, là mình kéo cái ngôi thứ ba, một đơn vị thứ ba vào trong cái mối quan hệ phải có giữa mình với Chúa, đó là tà dâm, adultery. Và Chúa nói Chúa ghen thương, Chúa không thể nào chịu nổi cái chuyện này cả. Cuộc đời mình không thể nào phước hạnh được khi mình làm theo cái kiểu đời này. Chúa dạy thì Chúa, mình học Kinh Thánh thì học, nhưng mà khi đụng chuyện rồi á, coi thử người đời họ giải quyết như thế nào ha. Coi thử ông A bà B đó giải quyết như thế nào. Nhưng mà Chúa, lời của Chúa không cần bàn tới. Đó là mình phạm tội tà dâm trong phần tâm linh của mình, gọi là spiritual adultery. Mình đáp ứng cái nhu cầu không được, mình kéo người thứ ba vô. Quý ông bà anh chị em có vợ có chồng, thử hỏi thử, tối mình ngủ vợ mình hoặc là chồng của mình kéo thêm một người khác vô ngủ chung giường với mình, thì quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? And that's what we do. Con người làm cái điều đó. Họ tìm cách, họ giải quyết vấn đề không được, cho nên họ giải quyết cách của người đời. Cho nên no wonder hội thánh không có phước, không có hạnh phúc, gia đình không có hạnh phúc, hôn nhân không có hạnh phúc, bởi vì mình làm theo cái kiểu của người đời. Họ làm sao mình làm vậy? Lời Chúa dạy không cần biết. Mình tà dâm trước mặt Chúa. Ở đây nó rất là rõ ràng. Câu số 10, hỡi bọn tà dâm kia anh em, há chẳng biết rằng làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên nghịch cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng anh em, ham mến anh em đến nỗi ghen tương. Remember Caleb trong cái phim Fireproof, ổng biết được vợ của ổng, bà Catherine có ý định ngoại tình tà dâm rồi, ổng tới ổng làm gì? Thanks for healing my finger. Quý ông bà chị em chưa coi cái phim đó thì không hiểu tôi nói gì, nhưng mà Chúa Thánh Linh cũng tới và nói với chính mình rằng watch out, cuộc đời của con không thể nào có phước hạnh được, gia đình của con không thể nào có hạnh phúc được, hôn nhân của con không thể nào có hạnh phúc được, hội thánh Chúa không thể nào được phước hạnh, phục hưng được nếu còn phạm tội tà dâm với ta. Một cái giường ngủ không thể nào yên ổn được, phước hạnh được nếu có ba người vợ chồng mà thêm một người nào đó nằm chung giường. Tôi nói về con cái. Ok, you know what I mean. Ok, vậy đối với Chúa cũng vậy, thưa quý ông bà chị em, không thể nào có một đời sống phước hạnh được. Cho nên mình tới cái chỗ kế tiếp là Chúa nói như thế nào. Câu số 6, Đức Thánh Linh ghen tương. Và khi mình sống, mình ngoại tình, mình tà dâm với Chúa, nó nói lên một điều, đó là mình là một người rất là kiêu ngạo. Câu 6 phần B, vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân sủng ân điển cho kẻ khiêm nhường. Khiêm nhường. Mình nghĩ mình tự giải quyết được vấn đề bởi sức mình. Mình nghĩ mình tự giải quyết được vấn đề bằng cách áp dụng những cái cách làm của người đời. Chúa nói Chúa chống cự mình. Mình kiêu ngạo, mình sống không cần tới Chúa. Một ngày con không cầu nguyện cũng không sao, một tuần con không đi nhà thờ cũng không sao, một năm nói xin lỗi con không gần gũi với Chúa cũng không đến nỗi gì. Kiêu ngạo. Và Chúa nói như vậy, Chúa không thể nào ban phước trên cuộc đời của mình được. Chúa chống cự những kẻ kiêu ngạo, nhưng mà Ngài ban, cái chữ ban ơn mình ở chỗ này tiếng Việt dịch thấy không có rõ ràng lắm, nhưng mà trong nguyên văn có nghĩa là Ngài ban ân sủng, grace, more grace for those who are khiêm nhường. Khi nói tới ân điển của Chúa là ân sủng của Chúa, thường thường á thì chúng ta suy nghĩ về cái gì? Sự cứu rỗi của Chúa, phải không? Chúa cứu chúng ta, Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa chết cho chúng ta, sự ban cho mà chúng ta không đáng để được nhận. Đúng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà ân sủng đời đời, ân sủng của Chúa, nó còn đi xa hơn là chỉ cứu chúng ta mà thôi. Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày ân sủng của Chúa, ân điển của Chúa. Grace, God's grace is with you every day. Mình cần đến điều đó. Không bởi ân sủng của Chúa, chúng ta không thể nào sống nổi.
Không bảo ân sủng của Chúa, gia đình của chúng ta không thể nào phước hạnh nó được. Bảo đảm, dầu nó có phước đi nữa thì cái đó cũng là giả tạo mà thôi. Cho nên là Chúa nói như thế nào? Nhưng Ngài, câu số 6, nhưng Ngài ban cho chúng ta ơn lớn hơn nữa, more grace in your life after you have been saved. Nghĩa là sao? Nghĩa là Chúa cho mình sức ơn để làm những điều mà mình không thể nào làm được. Những cái điều mà hạnh phúc, phước hạnh, muốn có được gia đình hạnh phúc, được sung túc, được thỏa mãn, được sung mãn đó, Chúa cho mình làm được những điều đó. Đó là ơn càng thêm ơn đó, thưa quý ông bà anh chị em. Và thưa quý ông bà anh chị em, nói cho cùng đi nữa, Chúa cho chúng ta ơn của Chúa, ân sủng của Chúa để chúng ta làm được những gì chúng ta không làm được. Nhưng mà thật sự mà nói, tất cả mọi sự chúng ta không làm được gì hết. Như trong Giăng đoạn 5, đoạn 15 câu 5 phần C, Chúa nói hồi nãy chúng ta đọc ở trong cái Kinh Thánh đối đáp: ngoài ta ra các ngươi chẳng làm gì được. Sở dĩ chúng ta còn có mặt ngày hôm nay, sở dĩ chúng ta còn có thể làm việc, sở dĩ chúng ta còn sống động được, sở dĩ chúng ta còn có được cái nhà để ở, có xe để chạy, có đồ ăn thức uống, không những vậy thôi mà có thể ăn được, là bởi ân sủng của Chúa. Grace, God's grace. Ân sủng của Chúa, ơn của Chúa. Tôi biết có nhiều người nhận điều đó mỗi ngày, nhưng mà họ không có care gì về Chúa cả, nhất là những người chưa tin Chúa. Họ nhận được mỗi ngày như mọi người khác, nhưng mà họ không biết ơn Chúa gì cả. Nhưng mà chúng ta là những người nhận được những điều đó mỗi ngày, biết ơn Chúa. Và Chúa nói Chúa ban cho thêm chúng ta, thêm cho chúng ta ơn của Chúa khi chúng ta hạ mình xuống. Người hạ mình xuống là người như thế nào? Người nói rằng: lại Chúa, I am nothing. Con không làm được gì cả Chúa. Trong trường chủ nhật chúng ta có nói về vấn đề, hôm nay chúng ta có nói về vấn đề này. Tại sao mình khó làm theo lời của Chúa dạy quá vậy? Bởi vì mình dựa theo cái tôi của mình, cái sức của mình. Cái cánh tay này nó không có làm được gì hết, nhưng mà nó dựa theo cái sức của nó để nó làm, không có dựa vào cái thân thể này, bảo đảm rất là khó. Nhưng mà khi nó hạ mình xuống, nó dính liền với cái thân thể, thì nó làm được vô số điều, rất là dễ dàng. Người hạ mình xuống, a humble person is the person who says that I am hopeless, I am helpless, only you God can do anything good in my life. Còn khi mình nghĩ là tôi làm được cái này, tôi làm được cái khác, thấy không, trong quá khứ của tôi, kinh nghiệm của tôi, thấy những cái thành quả của tôi làm đó. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói mình không thể nào có được một gia đình phước hạnh bởi vì mình kiêu ngạo, mình dựa vào sức của mình mà thôi. Thay vì dựa vào sức của Chúa, thay vì sống hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa, depend on God, mình independent nơi Chúa. Cái người hạ mình xuống là người sống hoàn toàn depend on God, totally depend on God for everything. Tùy thuộc nơi Chúa trong tất cả những khía cạnh của cuộc sống. Cái cách con dạy con của con trong gia đình, xin Chúa giúp con dạy, con biết gì. Khi tôi có con, tôi nói lại Chúa, cái này là cái mà
từ trước tới giờ con có đọc sách, con nghiên cứu, nhưng mà thưa Chúa con không biết cái gì hết. Xin Chúa dạy con, xin Chúa chỉ cho con, xin Chúa giúp con. Lập gia đình về cũng vậy, lại Chúa, con là người có tội, nhà con là người có tội. Hai tội nhân gặp lại với nhau, một tội nhân đã thấy mệt rồi, hai tội nhân gặp lại với nhau thì còn double problems. Cho nên lại Chúa, xin Chúa giúp con. Con sống hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa, giống như cái cánh tay này nó sống hoàn toàn tùy thuộc nơi cái thân thể này, thì nó mới làm được việc gì. Đó là những lý do có chiến tranh, có cay đắng, có hận thù, có hơn thua, bởi vì mình tìm cách thỏa mãn cái dục vọng của mình, tìm cách thỏa mãn những cái nhu cầu trong đời sống của mình ngoài Chúa, tìm cách xây dựng gia đình hạnh phúc ngoài Chúa. Bây giờ cái solution làm thế nào để mình đến cái, mình sửa những cái sai này. Thứ nhất, câu số 7: vậy hãy phục Đức Chúa Trời. Hãy phục Đức Chúa Trời. Điều kiện để mình được có một gia đình hạnh phúc, một hội thánh phước hạnh, một hôn nhân hạnh phúc là mình phải phục Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta mời Chúa vào cuộc đời của mình, đó là bước đầu tiên. Chúa đến, Chúa cứu chúng ta. Nhưng mà Chúa không có hoàn toàn điều khiển tể trị cuộc đời của chúng ta cho tới khi nào chúng ta cho phép Chúa làm điều đó. God wants to control your life totally, but you have to say, God, I surrender. God, SOS, I give up. You take control of my life. Nhiều người tin Chúa lâu năm rồi, thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà chưa có để Chúa tể trị, điều khiển, control cuộc đời của mình. Họ có thể đi nhà thờ rất là thường xuyên, dâng hiến everything, tất cả mọi sự thì nhìn bên ngoài như là một con chiên rất là ngoan đạo, nhưng mà trong lòng chưa có để Chúa tể trị. Cuộc đời của quý vị và tôi giống như một cái căn nhà có nhiều phòng, mà mình chỉ mời Chúa vào ngồi trong phòng khách của mình mà thôi. Còn những cái phòng khác trong đời sống của mình, mình không có để Chúa hướng dẫn. Hay là có thể lắm, có một số người trong chúng ta để Chúa tể trị, control tất cả những phòng trong ngôi nhà của mình, ngoại trừ một phòng, cái phòng cao đó đó. Mình thờ, mình cúng cái gì đó, tôi không nói là thất hương là gì, nhưng mà có những cái tội lỗi thầm kín nào đó, mình để, mình giữ trong cái phòng đó, Chúa không được quyền đụng tới cái phòng đó. Muốn Chúa muốn làm phòng nào, Chúa coi kệ, cai trị phòng nào thì phòng. Nhưng mà về đời sống nội tâm của con, về đời sống tình cảm của con, về cái cặp mắt của con không có muốn Chúa control. Con muốn coi cái gì thì con coi. Cho nên ở đây nói rằng, muốn cái bước đầu tiên mình đến với Chúa, mình nói rằng lại Chúa, con phục Chúa. Whatever you want me to do, I'll do it, Lord. Những gì Chúa muốn con làm, con sẵn sàng làm. Con không có chất vấn với Chúa, con không có hơn thua với Chúa. Dầu rằng con phải trả giá đến đâu đi nữa, con sẵn sàng làm. Hello? Quý ông bà anh chị có sẵn sàng làm điều đó? Phục Chúa là chỗ đó.
Whatever it takes, I will do it.
Cỡ nào đi nữa con cũng làm. Chúa là người lái xe của cuộc đời của con. Con là người ngồi ở bên cái ghế hành khách. Chúa muốn lái, con lo đâu thì con theo đó. Con không có còn lái cái cuộc đời của con nữa. Từ trước đến giờ con lái, con để Chúa ngồi một bên. Nhưng mà con phục Chúa, con nhảy qua, con ngồi một bên để Chúa lái. Phục Chúa là chỗ đó, thưa quý ông bà. Chúa nói gì con làm như vậy. Con không còn sống một mình con nữa, tự lập nữa. Nhưng mà con sống hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em làm được cái quyết định đó, đây là điều nó sẽ xảy ra. Quý ông bà anh chị em sẽ không còn bực bội, khó chịu, frustrated, hostile với những người xung quanh mình. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy rất là nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Cái cánh tay này nó không có còn làm việc bởi sức riêng của nó nữa, nhưng mà nó làm việc bởi cái sức mạnh của cả thân thể giúp nó. Không còn bực mình, không còn khó chịu mấy cái điểm nhỏ nhoi của người khác. Bởi ơn sủng của Chúa mình khỏe lắm. Tạ ơn Chúa. Rồi cái điểm kế tiếp, hãy câu số số 7 phần B, hãy chống trả ma quỷ. Chống trả ma quỷ là sao? Hôm qua tới nhà của anh Nguyên thì anh anh Quân cầm cái kiếm đồ chơi của anh Nguyên, cái kiếm mà anh Quân có cái nhìn cũng rất là hay. Cầm cái kiếm là chống trả gì phải không, mà lật ngược lại thì nó thành cái cây thánh giá. Chống trả ma quỷ là bằng cách mình nhớ nó phải không? nhát nó phải không? Mình tối ngày mình tìm cách ở đâu coi từ ở đâu có ma quỷ rồi chống nó phải không? Không. Chống trả ma quỷ là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ nó rất là quỷ quyệt cái chỗ này. Thường thường người ta nói ma quỷ rất là khôn, tôi không dùng cái chữ đó, nó quỷ quyệt khôn, nó có vẻ ngon lành cho nó. Nó rất là quỷ quyệt. Quỷ quyệt là chỗ này, nó nói láo trong cuộc đời của chúng ta. Cái láo đó là gì? Mình có thể tự sống không cần Chúa. Đó là cái lời nói láo của ma quỷ. Con đâu có cần cầu nguyện, con đâu có cần học kinh thánh. Mục sư ở nhà thờ có phát ra những cái tài liệu học kinh thánh hàng ngày. Ô rảnh, bữa nào buồn quá không có chuyện gì làm thì mở ra đọc. Còn không thì mỗi ngày đâu có cần phải đọc. Hội thánh có cái chương trình chiều Chủ nhật như vậy chứ. Ồ, cái đó không cần thiết. Ma quỷ nó dùng cái tư tưởng đó trong đầu của mình, thưa quý ông bà anh chị. Mình có thể sống independent of God. I can do it myself. Pastor, I can do it myself. Còn không có cần Chúa. Không có cần lời của Chúa. Con không có cần cầu nguyện trong những cái quyết định trong đời sống của con. Dạy con, I know how to do it. Không có cần xin Chúa mỗi ngày giúp con dạy con cách đối xử với vợ chồng. Con không có cần phải xin Chúa dạy con biết cái cách đối xử vợ chồng làm cái gì. Ma quỷ nó gieo cái tư tưởng đó trong đầu của mình. Chống lại ma quỷ là nghĩa sao? Có nghĩa là mình reject cái tư tưởng đó. Mình loại bỏ cái tư tưởng giả dối đó ở trong đầu của mình. Và mình đến với Chúa, mình chấp nhận lời của Chúa dạy. Đó là gì? Con ngoài ta ra con không làm gì được. Chống ma quỷ là chỗ đó, thưa quý ông bà chị. Chứ không phải là bữa này có người làm cái gì tôi bực mình, tôi tìm cách tôi trốn mất tiêu. No. Chống trả ma quỷ là nói rằng lại Chúa, cuộc đời của con bây giờ con không có tin. I reject the lie from Satan, and that lie is I can live
independent of God. That's a lie.
Mà lời Chúa nói như thế nào? Sự thật, God's truth is you have to live totally dependent on me. Còn chấp nhận cái đó. Khi quý ông bà anh chị em hoàn toàn khi quý ông bà anh chị em hoàn toàn chấp nhận lời của Chúa dạy là ngoài ta ra các ngươi không làm chi được, thì quý ông bà anh chị em đã chống trả ma quỷ được rồi đó. Còn khi quý ông bà anh chị em nói là tôi vẫn sống ngon lành không cần Chúa, thì mình đang chấp nhận cái lời nói dối lường gạt của ma quỷ. Và Kinh Thánh tiếp tục nói rằng câu số 8, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Tạ ơn Chúa. Khi mình đến gần Chúa, mình dành thời gian mỗi ngày học hỏi lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ cho mình thấy rõ về Chúa nhiều hơn. Chúa sẽ đến gần với mình và Chúa sẽ đáp ứng những cái nhu cầu trong cuộc đời của mình. Dầu hoàn cảnh như thế nào đi nữa, mình vẫn đắc thắng, sống đắc thắng. Gần với Chúa, Chúa sẽ trở nên thật đối với mình. Không phải là Chúa chỉ về lễ nghi tôn giáo nói Chúa như vậy, nhưng mà chính bản thân của tôi không có kinh nghiệm gì hết. Không. God becomes so real to you. Chúa thật còn hơn là những người mà quý ông bạn trên đang ngồi gần một bên. Yes. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Phần cuối cùng, chà, cái này hơi thấy hơi lạ. Câu số 9, hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc. What? Nghĩa là sao? Cái anh chàng sống một mình này nè, không có nhờ nơi cái thân thể này nè, independent of God, tự sống một mình. Anh nghĩ sống vậy là ngon lành đó. Lời Chúa nói, hãy đau khổ, hãy thấy sự khốn nạn của mình, đau thương khóc lóc. That's the cái đời sống mà independent, tự lập khỏi Chúa đó là đời sống hủy hoại. Hãy đau buồn về điều đó, đừng có tự mãn về điều đó, đừng có vui về điều đó. Yeah, cái khúc sau nói như vậy, hãy đổi gì? Cười ra khóc, vui ra buồn. Tại sao tác giả nói ở đây đổi buồn ra khóc và đổi vui ra khóc? Cười ra khóc, vui ra buồn. Bởi vì mình nghĩ mình sống một mình, độc lập khỏi Chúa, mình ngon lành lắm, ôm cưới. Chúa nói, hey, that's the wrong way to live. Hãy đau khổ về điều đó. Tôi đâu cần Chúa đâu. Thấy không? Tôi đâu đi nhà thờ mấy tuần tôi cũng phay. Dầu là Chúa dạy cho tôi là chế bỏ qua sự nhóm loại như mấy kẻ quen làm. Tôi không có đọc lời Chúa gì hết cả mấy tháng trời rồi. Vẫn phay. Chúa nói, hey. Đừng có cười cái kiểu đó nữa. Hãy khóc lóc, hãy nghiến răng, hãy đau đớn về cái điều đó. Hãy đổi cười thành khóc, đổi vui thành buồn. Because you in the wrong way. Chạy trên xe lộ, ngược đường, thấy ơi sao mà trống trải quá, vui quá. Chúa nói, hey, stop that. Cả đám sao nó đi ngược đường, nó đụng con mà chết hết cả đám. Không những con chết mà con lại làm hại những người khác nữa. Vợ của con mất phước hạnh, chồng của con mất phước hạnh khi con đi ngược đường. Stop it. Đừng có vui cười nữa, hãy khóc lóc. That's right. Đừng có sống một đập lập khỏi Chúa nữa, hãy gắn liền với Chúa. Do it. Chấp nhận con người yếu đuối của mình và chấp nhận bất cứ những gì Chúa muốn mình làm. Và khi chúng ta hạ mình xuống, khi chúng ta sẵn sàng đến với Chúa nói rằng con, I am nothing God, I can do nothing good ngoại trừ Chúa, thì lời của Chúa nói như thế này, như thế nào? Câu số 10 xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên, Ngài sẽ ban cho quý ông bà anh em một gia đình phước hạnh, Ngài sẽ ban cho quý ông bà anh em một gia đình hạnh phúc, Ngài sẽ ban cho quý ông bà chúng ta một hội thánh đầy ơn phước Chúa, được phát triển, được Chúa Thánh Linh làm sôi động trong cái vùng này. Mà trước hết mình phải hạ mình xuống, trước hết mình phải gắn liền với Chúa, trước hết mình phải dành thời gian mỗi ngày với Chúa, gần gũi với Chúa và chống trả ma quỷ tuyệt đối. Cái lời dối trá của nó, và chấp nhận sự cứu chuộc của Chúa, cái sự ban cho của Chúa trong cuộc đời của mình. Thì Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ làm cho những tấm lòng cay đắng trở nên ngọt ngào. Chúa sẽ làm cho những cái gia đình không có kết quả, bại hoại, broken home, trở thành những cái gia đình có kết quả phước hạnh. Chúa sẽ làm cho đời sống của quý vị trở thành một đời sống phước hạnh. Hội thánh chúng ta trở nên một hội thánh phước hạnh. Gia đình hôn nhân của quý vị là một gia đình có giá trị đáng sống. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Xin chúng ta